Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, tôi có nói với quý vị về vấn đề thay đổi. Và thay đổi quan trọng nhất là thay đổi nội tâm, thay đổi từ bên trong mà Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không có nghĩa là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh nghĩa là sinh lại là một người mới hoàn toàn. Đây là một ý niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Khi Chúa Giê-xu nói về vấn đề tái sinh hay sinh lại lần đầu tiên với một nhà lãnh đạo tôn giáo thời của Chúa, ông này cũng không hiểu và Chúa Giê-xu đã phải giải thích cho ông như sau. Chúng ta hãy cùng nhau đọc toàn thể câu chuyện để hiểu rõ đề tài sinh lại mà Chúa Giê-xu đã trình bày trong phân đoạn Thánh Kinh này. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương thứ 3 ghi như sau. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, điều gì sinh bởi Thánh Linh là thần. Đừng ngạc nhiên về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đó là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và một lãnh đạo Do Thái giáo tên là Nicodem. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong câu chuyện này là ông Nicodem đã đến gặp Chúa Giê-xu vào lúc ban đêm. Ông là thành viên của tòa công luận, tức là hội đồng tôn giáo tối cao thời đó. Ông ngưỡng mộ Chúa Giê-xu, ông biết Chúa là người của Đức Chúa Trời qua những phép lạ mà ông đã được nghe hay đã được chứng kiến. Tuy nhiên, vì sợ, có thể là sợ mất chức hoặc là sợ bị chê cười, ông đã không công khai đến gặp Chúa. Ngày nay cũng có nhiều người biết đạo của Chúa là đúng, những điều Chúa dạy là chân lý, nhưng vì ngại ngùng hay sợ, những người này đã không đến với Chúa. Trong thời của Chúa Giê-xu cũng có những người như vậy, và Thánh Kinh cho biết rằng những người này là những người chuộng danh vọng bởi người ta hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời. Nói khác đi, họ sợ người hơn sợ Chúa. Ước mong không có ai trong chúng ta rơi vào tình trạng này. Ông Nicodem cũng sợ như vậy, nhưng ông đã tìm dịp đến với Chúa và vì vậy ông đã đến gặp Chúa lúc ban đêm, cách âm thầm, kín dấu. Câu đầu tiên ông Nicodem nói với Chúa là: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đây là câu nói bày tỏ lòng khâm phục. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu đã đi thẳng vào vấn đề và nói với ông: quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Câu nói của Chúa Giê-xu cho thấy rằng công nhận hay khâm phục lời dạy và việc làm của Chúa không đủ. Nhưng chúng ta phải có kinh nghiệm tái sinh hay sinh lại. Đây là điều hoàn toàn mới đối với ông Nicodem. Cho nên ông đã hỏi lại, người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Ông Nicodem chỉ thấy vấn đề trên bình diện vật chất. Vì vậy, đối với ông sinh lại chỉ có nghĩa là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa. Chúa Giêsu đang nói về vấn đề tâm linh, nhưng ông Nicodem thì hiểu theo thể xác. Vì vậy Chúa đã giải thích thêm: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cho ông Nicodem và chúng ta thấy rằng sinh lại là nhờ nước và thánh linh mà sinh. Nhờ nước và thánh linh mà sinh nghĩa là gì? Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện để công bố phúc âm thì có một nhân vật đi trước Chúa là ông Giăng. Người này làm lễ rửa hay là lễ báp têm. Thời đó, khi một người công khai bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi, cải tà quy chính, thì người đó bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi bằng một nghi thức gọi là lễ rửa hay lễ báp têm. Lễ báp têm hay lễ rửa không phải là lễ rửa tội, vì tội của con người không thể nào dùng nước để thanh tẩy được. Chỉ một mình Chúa Giêsu đổ máu vô tội của Ngài ra mới có thể chuộc tội cho chúng ta. Vì vậy, khi Chúa Giêsu phán phải nhờ nước và thánh linh mà sinh, Chúa muốn nói đến hai điều. Nước nói đến lòng ăn năn hối lỗi thật sự qua lễ báp têm bằng nước bên ngoài. Và thứ hai, thánh linh nói đến sức mạnh tái tạo bên trong mà Chúa Giêsu đã so sánh giống như gió. Chúa phán: gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Người sinh bởi thánh linh thì sẽ tự nhiên trông thấy những kết quả hiển nhiên, cũng như ta không trông thấy gió nhưng biết là có gió khi thấy cây lá rung động. Bạn thân mến, tôi không muốn đi vào những chi tiết thần học để làm cho bạn khó hiểu. Tôi chỉ muốn trình bày cho bạn chân lý của phúc âm một cách đơn giản. Đó là vấn đề cứu rỗi hay là giải thoát chỉ đến với chúng ta khi chúng ta được biến đổi từ gốc rễ. Sự thay đổi đó, Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Và sinh lại xảy ra khi một người bằng lòng ăn năn hối cải và để cho sức mạnh của Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Đây là hai vấn đề then chốt mà xưa nay con người không vượt qua được vì lòng tự cao của mình. Nhận mình là người có tội cần phải ăn năn, đó là khó khăn thứ nhất. Để cho sức mạnh của Chúa tái tạo cuộc đời của mình, đó là khó khăn thứ hai. Chúng ta đặt câu hỏi: tôi là người hiền lương, không làm hại ai điều gì bao giờ, tại sao bảo tôi có tội và ăn năn? Thưa quý vị, vấn đề tội lỗi của con người là vấn đề tiêu chuẩn đạo đức. Theo tiêu chuẩn và cái nhìn của chúng ta có thể thấy mình không có tội. Nhưng trong tiêu chuẩn và cái nhìn của Thiên Chúa, thì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong mỗi con người chúng ta đều có một cái gì đó thiếu hụt, không đạt được đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Tội lớn nhất của con người là biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Thánh Kinh dạy, con người dầu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời, lấy hình tượng của loài người hoặc hình tượng của điểu thú côn trùng. Con người đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Đó là tội mà chúng ta phải ăn năn và từ bỏ. Ăn năn và từ bỏ có nghĩa là chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài dạy. Chúa chỉ dạy chúng ta một điều đơn giản, đó là lấy tâm linh và lẽ thật mà phụng thờ Chúa. Chúa chỉ cần tấm lòng thành của chúng ta. Một khi chúng ta thành thật ăn năn tội và bày tỏ lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào tâm hồn chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta và biến chúng ta trở thành một con người mới, một tạo vật mới. Đó là tiến trình tái sinh hay là sinh lại mà chỉ người nào ở trong tiến trình đó mới hiểu được tất cả. Bạn biết tại sao chúng tôi lại bỏ công rao giảng phúc âm hàng tuần trên đài phát thanh này như thế này không? Chỉ vì vâng theo lời dạy của Chúa và cũng chỉ vì muốn cho mọi người cũng có cùng một kinh nghiệm như chúng tôi. Đó là kinh nghiệm tái sinh, biến đổi, kinh nghiệm trở nên một con người mới, trở thành con của Chúa. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tóm lại một lời, chúng ta chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đời sống đó đến từ sự đổi mới trong tâm hồn, mà chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là đấng duy nhất chịu chết thế cho con người, cũng là đấng duy nhất đã sống lại. Những người tin Chúa đang kinh nghiệm sự sống của Chúa trong tâm hồn, và đó chính là phúc âm mà chúng tôi muốn truyền đạt cho bạn hôm nay.